This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Đất Lời Quê Thói. Và để Hoàng Tính có dịp, Hoàng Tính gửi đến cho quý vị về những cái phong tục tập quán của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Và Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị với cái phần 1, đó là đời sống bản thân, đang tiếp đến cho quý vị trong cái phần 2, đó là đời sống gia đình. Thì khi mà nói về cái đời sống gia đình thì chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị cái nếp sống gia đình trên cái nếp sống cá nhân, rồi rất là nhiều những cái mà về những cái đời sống cá nhân và trong về cái đời sống gia đình, nó cũng liên quan đến cái phần đời sống cá nhân, thưa quý vị. Và Hoàng Tính cũng đang nói đến về cái nhà cửa, thưa quý vị, nó như thế nào của ngày xa xưa của chúng ta. Mà trong phần cuối chúng ta thấy là của cái tuần vừa rồi thì Hoàng Tính nói là những cái kiên kỵ của người xưa của chúng ta khi mà xây cất nhà cửa, rồi cái cổng, rồi cái ngõ, rồi mé trước của cái ngõ nó như thế nào. Và sau đây cũng trong cái phần đời sống gia đình, chúng tôi lại đề cập đến về những cái kiểu nhà và những cái mục khác. Mời quý vị. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta căn cứ vào những cái nhà ngày nay ở những cái tỉnh thành để nói đến những cái nhà ngày xưa, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái sự sai lầm, thưa quý vị. Bởi vì hai cái lối kiến trúc nó khác hẳn nhau, bởi vì có hoàn cảnh, cái địa thế, cũng như là vì cái nếp sống xã hội mà nó đã thay đổi như vậy. Và cho tới cái thời tiền Thế chiến thứ hai, tức là khoảng năm 1939, thì những cái kiểu nhà của người Việt Nam ta ở vùng quê thì họ cũng vẫn giữ nguyên cái nếp cũ của những cái thế kỷ trước đó. Và cho tới ngày nay, ở những cái vùng mà không có ngọn lửa chiến tranh tàn phá, thì những ngôi nhà vẫn là những cái ngôi nhà cái kiểu mà xa xưa, những kiểu xưa thiệt là xưa, thưa quý vị. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nói về những cái ngôi nhà mà kiểu xưa thiệt là xưa ở Việt Nam, thì gọi là những cái kiểu nhà cổ nhất của Việt Nam, nó có những cái dạng có 4 mái, có 2 mái chính và có 2 mái đầu hồi, cũng như là che 2 cái trái nữa, thưa quý vị. Và cũng vào cái loại mà người ta kêu là cái kiểu cổ, nhà cổ, đó là những cái nhà mà xây dựng theo cái kiểu mà là 2 mái bịch đốc không trái. Thưa quý vị, cái nhà mà 4 mái và 2 mái đều là những cái kiểu nhà có từ lâu lắm. Theo như các nhà khảo cổ thì từ thế kỷ thứ 3, thứ 4 ở Bắc Việt, căn cứ theo những cái nhà nhỏ bằng đất nung đào được tại các ngôi mộ cổ ở Vĩnh Yên thuộc làng Lạc Ý, ở Bắc Ninh thuộc làng Nghi Vệ và ở Thanh Hóa thuộc làng Đông Sơn, thì thưa quý vị, cái kiểu nhà thay đổi tùy theo cái địa phương và cũng tùy theo cái địa vị xã hội của chủ nhân sở hữu làm chủ của cái ngôi nhà đó. Thì thưa quý vị, tại miền Bắc thì nhà làm 3 gian hay hoặc là 5 gian theo kiểu mà hình chữ đinh đó. Ở miền Trung thì nhà cũng theo cái kiểu chữ đinh, lại có nhà vuông, nhà rương. Nhà vuông tức là cái nhà mà có ba gian chính nó thông với nhau và hai cái gian nhà trái cũng thông với nhau bằng một cái ngăn rộng sau cái bàn thờ chính của những cái gian giữa. Còn cái nhà rương thì thưa quý vị, nhà rương tức là cái nhà mà ba gian hay hoặc là năm gian không trái, nó trông nó tựa tựa như là một cái chiếc rương vậy đó. Còn tại miền Nam thì tức như thế nào thưa quý vị? Tại miền Nam thì nhà cũng làm theo cái kiểu ba gian hay hoặc là năm gian. Cái loại nhà đặc biệt nhất ở nơi này, ở miền Nam, đó là cái loại nhà ta kêu là nhà bánh ít. Đó. À, bốn mái đều nhau, cái nóc thì nó cao, cái mái thì nó dốc dốc. Cái loại nhà bánh ít này thỉnh thoảng thì ta còn thấy tồn tại ở một vài khu vực Sài Gòn mà chắc có lẽ Hoàng Tinh nghĩ. Đến tận bây giờ thì chắc có lẽ không còn nữa đâu, thưa quý vị. Cái cũ một mét rồi những cái người ta kêu là quy hoạch này nọ thì chắc những cái nhà không còn nữa, thưa quý vị ha. À, nhà của các quan thì cất theo cái kiểu chữ công hay hoặc là chữ môn và có gác. Dân giả thời xưa không được làm hai cái kiểu nhà này và cũng không được làm, nếu mà có làm cũng làm cũng không được làm quá là to lớn, dựng trên một cái bệ đôi và phải làm sát mặt đất hay hoặc là nền, chỉ được tân cao thành một cái lớp và cũng không được lợp cái mái đôi và không được làm cái gác. Và thưa quý vị, thời thế thì đổi thay, nếp sống con người cũng khác theo cái luật lệ. Ngày nay thì nhà cửa thì sao nè, ai muốn làm sao đó thì cũng được, miễn là đừng có phạm tới tự do của người khác và cũng đừng có phạm tới cái chỉ giới của công cộng đã vẽ ra đó. Thì nhà cửa ngày nay làm cao, làm rộng, có gác, có cầu thang, muốn làm chữ công, chữ môn hay hoặc là chữ đinh, tùy ý. Đó, thường thì nhà ngày nay làm theo cái lối chữ nhị thành hai lớp, hay hoặc là làm một lớp theo cái kiểu mà chữ nhất. À, mấy năm gần đây tại Sài Gòn cũng như là các đô thị lớn thì nhiều nhà kiểu chung cư đã được xây nên và các biệt thự khang trang mọc lên ở khắp nơi. Ai có tiền mà muốn xây cất nhà cửa ra sao thì cứ xây, không có cái sự cấm đoán hay hoặc là bắt buộc gì cả. Dân chủ và tự do bắt đầu ngay từ cái nơi ăn chốn ở, phải không thưa quý vị? Nếu những ai mà có tiền làm nhà cao cửa rộng thì những cái người nghèo vẫn chỉ ở trong những cái túp lều lụp sụp bởi vì chiến tranh tàn phá. Hàng vạn gia đình phải rời bỏ làng mạc, kéo nhau ra các thành thị hay hoặc là ra các nơi ở ven đường cái lớn, dựng nên những cái túp nhà nhỏ hẹp rồi họ sống chen chúc. Dù nhỏ dù hẹp nhưng mà cái ngôi nhà vẫn là những cái ngôi nhà thường có hai mái bích đốc theo cái kiểu của thời xưa đó thưa quý vị. Vâng, rất thưa quý vị, đó là những cái kiểu nhà của ngày xa xưa của người Việt Nam của chúng ta. Và bây giờ tiếp theo thì mời quý vị cùng đến với những cái kiểu nhà như xưa mà nó có cái nóc, thì đây là cái phần lễ cất nóc thưa quý vị. Thì những cái kiểu nhà xưa của ta đều có cái nóc, và nóc nhà nó tượng trưng cho tất cả những cái ngôi nhà. Bởi vậy trong cái việc xây cất nhà ngày xa xưa của người Việt Nam ta có một cái lễ, người ta kêu là cái lễ cất nóc đó, chữ gọi là cái lễ thượng lương đó. Cái lễ cất nóc đối với phương Đông cũng như là cái lễ đặt viên đá hay hoặc là một cái viên gạch đầu tiên của phương Tây vậy đó thưa quý vị. Ngày nay trong cái việc xây cất nhà cửa hay hoặc là các trường sở công cộng thì ta cũng bắt chước theo cái lối Âu Mỹ để mà làm cái lễ đặt viên gạch hay hoặc là đặt viên đá đầu tiên thay cho cái lễ cất nóc của ngày xa xưa, ta kêu là lễ cất nóc. Và thường thì những người mà có chức vụ danh trọng được vinh dự mời đặt viên đá hay hoặc là viên gạch này, đá hay hoặc là gạch xây xuống dưới đất, được đặt xuống dưới đất, trái hẳn cái lễ cất nóc của ta ngày xưa. Và thưa quý vị, khi nói về cái lễ cất nóc thì làm lễ cất nóc, chủ nhà phải nhờ người xem ngày, kén giờ và chọn được cái ngày giờ tốt để mà cử hành lễ, thưa quý vị. Đó. Thì trước cái lễ cất nóc thì cái sườn nhà đã được dựng và có khi cái tường cũng đã được xây rồi. Và đúng ngày, đúng giờ được kén chọn thì người ta bắt đòn chính của cái nóc nhà lên cái đỉnh sườn nhà. Rồi một cái miếng vải đỏ có đề ngày tháng cử lễ và mấy cái chữ Khương Thái Công lại thử, nghĩa là ông Khương Thái Công ở đây, được treo vào cái chiếc đòn chính này. Cũng có nhà thay vì một cái miếng vải đỏ này thì người ta lại dán vào cái đòn chính một cái lá bùa bát quái, hay hoặc là treo vào đó một cái quyển lịch Tàu, hay hoặc là một cái quyển lịch của triều đình là càng tốt. Miếng vải, lá bùa hay hoặc là quyển lịch đều cốt là để trừ ma quỷ đó, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói, và Hoàng Tính đang mời quý vị cùng đến với cái phần đời sống gia đình trong cái mục tiếp theo, là cái mục lễ cất nóc. Thì thưa quý vị, cái lễ cất nóc đó, trong cái lễ cất nóc thì chúng tôi có nhìn thấy là có thầy Pháp tới cúng và chủ nhân cũng làm lễ gọi là lễ cáo gia tiên. Sau khi mà lễ xong thì có đốt pháo. Tiếng pháo biểu lộ một cái sự vui mừng và cũng là để được đuổi tà ma đi. Đó. Và lễ khi mà xong, đó là một cái bữa ăn uống có mời bà con họ hàng. Lễ cất nóc chỉ cử hành cho những cái ngôi nhà, ta kêu là cái ngôi nhà chính, mà ít ai mà làm lễ này cho những cái ngôi nhà mà người ta kêu là nhà phụ đó. Ngày nay thì người ta vẫn làm lễ cất nóc, nhưng mà người ta cũng đã cử hành cả cái lễ gọi là cái lễ đặt viên đá đầu tiên nữa. Phải chăng vì có nhiều nhà mái bằng không có nóc, ở vùng quê cái lễ cất nóc vẫn được tôn trọng và vẫn được cử hành, vẫn được tiến hành, thưa quý vị. Xong cái phần lễ cất nóc, chúng tôi mời quý vị đến với cái phần gọi là cái cách mà xếp đặt ở trong nhà ngày xa xưa như thế nào. Thì thưa quý vị, bàn thờ gia tiên kê ở giữa nhà hai bên, tại nhiều gia đình đó là bàn thờ thổ công, bàn thờ thánh sư, vân vân. Trước bàn thờ gia tiên là nơi mà gia trưởng sẽ tiếp khách, hay hoặc là hàng ngày sẽ ngồi đó mà uống trà, mà ngâm thơ. Ở nơi hai bên thì có kê các bộ ghế ngựa hay hoặc là cái phản để mà con cháu tiếp khách ở hai bên này. Ở cái căn nhà chính này thì trừ cái ngày giỗ, ngày Tết thì đàn bà con gái không được bén mảng tới. Đàn bà có muốn tiếp khách thì tiếp khách ở cái nhà ngang hay hoặc là ở cái buồng riêng thôi. Ngày nay ở cái chốn quê của Việt Nam, cái việc mà gìn giữ vẫn được bảo tồn và các bà thường tránh tiếp khách ở trước cái giường thờ. Tục này do ở cái việc phụ nữ không được phép có mặt ở cái nơi tế tự từ xưa rồi. Nam nữ dù ở trong nhà cũng có một cái sự cách biệt, bởi vậy cái buồng con trai, cái buồng của con gái cũng phải ở riêng, nói chung là trai gái phải ở riêng hết. Nhà chính thì thường là phải ở hướng nam, các buồng của con trai thì ở phía tây gọi là tây phòng, các buồng của con gái ở phía đông người ta kêu gọi là đông phòng. Nếu mà nhà mà không làm theo cứ các hướng nam thì phòng của các con trai ở bên tay phải, tay phải của cái bàn thờ gọi là hữu phòng đó, phòng của các con gái thì ở bên tay trái người ta kêu là tả phòng. Nếu mà nhà mà đông người, con gái phải ở những cái căn nhà phụ, nhưng mà trai gái thì vẫn phải riêng phòng. Và cái việc phân biệt tả hữu phòng ngày nay không còn nữa, nhưng mà dù sao đi nữa thì trai gái cũng tránh một cái sự chung đụng. Nếu vì mà quá chật chội không có phòng riêng cho các con, trường hợp ở đô thị ngày nay thì ít ra trai gái cũng phải có giường riêng biệt. Ngoài ra cũng cần phải nói thêm là bất cứ gia đình nào, không kể cái ngôi nhà trên, cũng có các nhà phụ gồm nhà ngang, nhà bếp. Những gia đình giàu có thì còn có thêm cái vựa thóc, cái chuồng trâu, cái chuồng bò, cái chuồng gà, chuồng vịt vân vân xây riêng biệt cách xa nhà trên đó. Thưa quý vị, đó là cái phần mà Thịnh muốn gửi đến cho quý vị về cái cách sắp xếp, xếp đặt căn bản ở trong nhà của ngày xa xưa của người Việt Nam trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thoại của ngày hôm nay. Và thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin được mời quý vị đến một cái lễ của ngày xa xưa, người ta kêu là cái lễ mừng tân gia. Thưa quý vị, cái lễ mừng tân gia, khi nói đến cái lễ này tức là cái lễ mà ăn mừng nhà mới đó, ha. Có nhà mới là cái điều rất là đáng mừng. Dọn tới nhà mới thì chủ nhân phải làm lễ khánh thành cái ngôi nhà đó. Và thưa quý vị, cái lễ khánh thành thì cũng được cử hành vào một ngày tốt, có cáo gia tiên và có làm cỗ mời bà con bè bạn. Và cái lễ ăn mừng tân gia thường rất là long trọng đó, và nó cũng giống như là cái lễ cất nóc gì đó. Tuy về cái phương diện tín ngưỡng thì ý nghĩa của cái lễ cất nóc nó thiêng liêng hơn rất là nhiều. Và trong cái dịp lễ ăn mừng tân gia ngày xưa thì chủ nhân được bạn bè mang lễ vật tới mừng. Có những cái bức thêu, có những cái bức đại tự, có những đôi câu đối và có chè, có cao, có tranh ảnh để trang hoàng nhà cửa. Và lúc mà làm lễ cáo gia tiên lại có đốt pháo để mà biểu hiện cho một cái sự vui mừng. Đó là cái lễ mừng tân gia của ngày xa xưa là như vậy. Và tiếp theo, trong cái cuốn Phong tục Việt Nam, tác giả là Cụ Toán Ánh, trong cái phần đời sống gia đình của những cái phong tục Việt Nam, chúng tôi nói đến cái mục tiếp theo, đó là trang trí trong nhà như thế nào. Thì thưa quý vị, dù sang hay hèn thì cũng đã có một cái ngôi nhà, thì ai cũng muốn trang trí để mà tăng cái vẻ đẹp của ngôi nhà của mình lên, như là vài cái chậu cảnh, mấy cây hoa hồng trước cửa nhà, như là bức tranh treo trên tường, những cái lọ hoa bày ở trên bàn, những cái rèm treo cửa sổ, một vài cái bức tượng nhỏ đặt ở trên chiếc kệ ở góc nhà đều có cái mục đích là làm cho ngôi nhà của mình nó thêm khang trang, nó thêm mỹ thuật. Và thưa quý vị, trong cái vấn đề trang trí nhà cửa thì xưa và nay nó cũng không có giống nhau đâu. Xưa thì có những cái luật lệ ràng buộc và ngăn cấm để mà phân biệt cái gọi là cái tôn ti trật tự xã hội. Nay á thì sao này, ai có tiền muốn trang trí nhà cửa ra sao thì tùy ý. Luật lệ ngày xưa đã ấn định cho cái việc trang trí nhà cửa phải tùy theo cái địa vị xã hội của chủ nhân. Vua quan thì có cách thức riêng và dân giả thì có cách thức riêng đó. Dân giả không được trang hoàng một cách tiếm vị đó. Cái việc trang trí bắt đầu ngay từ lúc mà làm nhà, nghĩa là ngay từ khi mà dựng cột bắt kèo thì thợ mộc bắt chỉ tô điểm thêm những cái đường cong, những cái đường lượng khi mà làm cột, làm kèo, làm rui hay hoặc là làm xà nhà, giống như là những cái đường chỉ ở các nơi đình chùa mà chúng ta thấy. Và thưa quý vị, cái lúc mà xây tường đối với ngôi nhà gạch thì thợ nề cũng xây ngay những cái đường lượng, những cái bông hoa tại các cửa sổ, tại các đầu hồi và tô điểm bằng những cái nét vẽ mé tường ở trong nhà nữa. Thưa quý vị, mọi sự trang hoàng đều có một cái gọi là một cái sự quy định riêng đó bởi cái luật lệ. Và thưa quý vị, ngày xưa đó Ở Việt Nam thì cái luật Gia Long trong cái điều thứ 156 trong cái cuốn sách phong tục Việt Nam của cụ Toàn Anh có nói rằng là cái luật Gia Long ở cái điều thứ 156 nói rằng là tất cả nhà cửa, xe cộ, quần áo và tất cả mọi vật dụng của các quan chức và thường dân phải phân biệt cho nó thiệt là rõ rệt. Ai dùng trái phép thì sẽ bị tội. Nhà cửa thường dân không dựng trên cái mặt cái mặt bề đôi, đó, lợp mái đôi hay hoặc là làm gác là đều không được. Trong nhà thì cũng không có được sơn phết trang hoàng. Mọi sự tô điểm đòn thượng lương, rồi tô điểm cho cái nóc nhà, tô điểm cho cái sườn nhà và trong nhà phải đều có cái sắc lệnh quy định rõ ràng. Các quan đại thần nhất á, nhị phẩm, nói chung ra là nhất nhị phẩm các quan đại thần thì trang hoàng cái đòn thượng lương, nóc nhà, sườn nhà bằng hoa lá hay hoặc là đầu thú, cái loại bốn chân như là con cọp, con rùa hoặc là con sư tử. Đó, thưa quý vị, nó trang hoàng là như vậy. Đó. Từ tam phẩm đến ngũ phẩm thì chỉ được trang hoàng đề tài thú vật bốn chân thôi. Đó, lựa con nào tốt tốt hay hay trang hoàng vô. Còn từ mà lục phẩm trở xuống thì không được phép trang hoàng gì cả. Đó. Còn dân gian á, lẽ tất nhiên là không ai mà dám phạm vào những cái điều cấm này. Nhưng mà người ta vẫn trang hoàng được nhà cửa một cách rất là có mỹ thuật mà phải gọi là không phạm cái luật của triều đình. Người ta đã dùng chữ để mà trang hoàng, thí dụ như là chữ thọ, chữ phúc, chữ hỷ thường được dùng tới luôn. Đó. À, ngoài ra thì lại còn có đề tài bát bửu tượng trưng cho cái một sự bất tử cũng được dùng nhiều. Đó, cái quạt, thanh gươm, giỏ hoa, bầu rượu, cái vách, cây và cành tre, cái sáo và hoa sen. Và thưa quý vị, từ vua cho đến dân, tùy theo cái địa vị thì các đề tài trang hoàng xưa gồm có tứ linh. Khi mà nói đến tứ linh thì chúng ta biết đó là long, ly, quy, phượng. Còn tứ hữu hay hoặc là tứ thời gồm có mai, lan, cúc, trúc hay hoặc là tùng, cúc, trúc, mai. À, còn cái đề tài tứ linh, đề tài tứ hữu là như vậy. Còn cái đề tài tôi kêu là đề tài tam đa đó là phúc, lộc, thọ, được tượng trưng bằng con dơi, con hươu và cây tùng. Nghe thưa quý vị, khi mà chúng ta biết về cái đề tài trang hoàng của ngày xưa đó, đó ha, thì tam đa đó là phúc, lộc, thọ cũng được tượng trưng bằng con dơi, con hươu và cây tùng. Lại còn có những cái đề tài khác để nói về những con thú, những cảnh vật thiên nhiên như là nói về con cọp, con sư tử, mây, nước, lửa, vân vân. À, đề tài thảo mộc cũng được dùng tới với các loại hoa, lá, cây, quả. Mỗi loại cây thì có một cái tính cách, người ta kêu là tính cách tượng trưng riêng, chứ không phải là muốn trang hoàng sao thì trang hoàng của ngày xa xưa. Và nói về những cái cây, giữa cái vị cây trúc tượng trưng cho cái người quân tử, nói lên một cái sự tiết độ khôn ngoan. Còn cây tùng thì tượng trưng cho cái sự trường thọ. Còn nói về những cái loại hoa thì hoa cúc tượng trưng cho cái hạnh phúc. Hoa sen ngày xưa tượng trưng cho một cái sự thanh khiết. Và thưa quý vị, để đem lại một cái vẻ linh hoạt cho cái sự trang hoàng, những cái cây cảnh được bào chuốt, sửa chữa, chạm trổ cho nó biến những cái giống vật đó, cho nó biến thành những cái giống vật, ví dụ như là cây trúc sẽ uống thành công, mai thành phượng, hoa sen thành rùa, hoa cúc thành con kỳ lân, vân vân. Cả đến những cái gọi là tam đa, đã kêu là phúc, lộc, thọ thì cũng được gọt giũa biến thành hình mặt rồng, đầu phượng, vân vân. Tại các ngôi nhà thờ thì còn có những cái bức hoành phi, câu đối, những cái hàng chữ thờ này thường nói lên những cái đức tính tốt của tổ tiên, nói lên một cái lòng sùng kính của con cái đối với cái sự nghiệp của ông cha và một cái sự mong mỏi, một cái sự cầu muốn của chủ nhân để theo gương các người về trước đã làm. Đó. Đằng trước nhà thì nhiều nhà còn có một cái hòn non bộ như đã trình bày ở cái chương giải trí, thì cái thứ quý vị, cái hòn non bộ đặt ở trong cái bể cạn với những cái cảnh mà giúp cho chủ nhân tìm thấy một cái sự thư thái ở trong tâm hồn. Bởi vì ở đây là tất cả những cái gì ta kêu là nhẹ nhàng, êm ái, thanh tao và dịu dàng, phải không thưa quý vị? Thì nói về cái vấn đề trang trí nhà cửa của người Việt Nam ta ngày xưa, trong ngủ thì có rất là nhiều những cái ý nghĩa đó, vừa về tôn giáo mà vừa về cái đạo đức nữa đó. Thực ra thì đây cũng là một cái nghệ thuật mà tất cả các nghệ thuật phương Đông bao giờ cũng có cái tính cách, được kêu là tính cách tượng trưng đó. Ba chữ đại tự trên một cái bức hoành phi sẽ nói lên cả một cái quá khứ, mọi một cái chi họ. Đó, đọc một cái đôi câu đối thì ta có thể thấy cả cái công trạng của một người ở trong gia đình đã khuất với các đức tính cao quý. Thí dụ như là tiên tổ phương danh lưu quốc sử, tử tôn tích học kế gia phòng. Lược dịch đó là tiên tổ danh thơm ghi sử nước, cháu con tích học nối cơ nhà. Thưa quý vị, một cảnh chùa ở trên một cái hòn non bộ không phải, đây chỉ là một cái ngôi chùa không vô tri vô giác, nhưng mà cái ngôi chùa này đã gợi cho ta nghĩ tới một cái sự gọi là cái sự thư thái ở trong cái tâm hồn của những cái người sống ở cái nơi âm thanh cảnh vắng. Từ cái bệnh âm thanh cảnh vắng đó, cho ta phải tưởng tượng ra cái tiếng chuông chùa nó văng vẳng, ra cái cảnh chiều hôm bản lãng, cho ta phải nhớ lại cái tiếng tụng kinh, cho ta nhớ lại cái tiếng gõ mõ đều của các vị hòa thượng ở một cái ngôi chùa nơi thâm sơn cùng cốc. Một ngư ông đang ngồi câu cá bên bờ suối cũng không phải chỉ là một cái sinh hoạt tầm thường. Khi mà thấy cảnh đó thì chúng ta phải nghĩ tới một cái sự gọi là cái sự tiêu khiển của một kẻ đợi thời, và ta phải nhớ lại cái sự tích của Khương Tử Nha. Sự tích của Khương Tử Nha ngồi câu ở trên bờ sông Vị ở Tây Kỳ, rồi sau này đã điều khiển 800 trấn chư hầu lật đổ vua Trụ của nhà Thương. Và cái sự trang trí nhà cửa lối xưa nay vẫn còn tồn tại ở cái phần lớn những cái gia đình của Việt Nam. Nhưng mà cũng có rất là nhiều người sau này họ bắt chước Âu Mỹ để mà trang hoàng nhà cửa của mình. Bước vào nhà, những cái người này thì ta sẽ thấy được những cái bộ bàn ghế theo cái lối mới. Nó lùng tịt, một cái pho tượng mỹ nữ khỏa thân ở một cái góc nhà, một cái lọ hoa sặc sỡ và kiêu hãnh ở trên mặt bàn. Ở trên tường thì có ảnh của một vũ nữ, một vài cái phong cảnh. Ở đây người ta kén cái sự mỹ thuật qua cái con mắt mới, một cái sự hòa hợp trong nhà với cái đời sống vật chất đang lao mình theo mưa Âu gió Mỹ của bây giờ là như vậy, thưa quý vị. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được kết thúc cho chương trình Đất Lề Quê Thói, để Hoàng Tính có dịp để Hoàng Tính chia sẻ đến quý vị về những cái phong tục, những cái tập quán, những cái điều hay của ngày xa xưa đó, trong cái cuốn sách được mang tên là Phong Tục Việt Nam của cụ Toàn Ánh. Xin hẹn gặp quý vị trong cái chương trình này vào lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành.